Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 2 tháng 11. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về nhiệm vụ của các tư tế đối với bệnh phong cùi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu ngày lễ các thánh, trưa hôm qua mùng 1 tháng 11, Đức Thánh Cha nói ngày lễ các thánh giúp suy tư về hai chiều kích trần gian và thiên quốc của nhân loại. Từ trái đất diễn tả con đường lịch sử, từ trời diễn tả sự vĩnh cửu tràn đầy của sự sống trong Thiên Chúa. Ngày lễ khiến chúng ta nghĩ tới hai chiều kích của giáo hội lữ hành trong trần gian và giáo hội cử hành lễ vĩnh cửu trên thành thánh Jerusalem Thiên Quốc. Thực tại ấy hiệp nhất trong sự hiệp thông của các thánh, bắt đầu trên trần gian này và đạt sự thành toàn trên trời. Trên trần gian, giáo hội khởi đầu màu nhiệm hiệp nhất toàn nhân loại, một màu nhiệm tập trung nơi Chúa Giêsu Kitô. Chính người đã đưa sự năng động mới mẻ này vào nhân loại, một sự di chuyển dẫn đưa nhân loại tới Thiên Chúa, đồng thời tới sự hiệp nhất và hòa bình sâu thẳm. Phúc âm Thánh Gioan nói Chúa Giêsu chết để quy tụ con cái tản mát của Thiên Chúa, và công trình của người tiếp tục trong giáo hội, duy nhất, thánh thiện và công giáo, là Kitô hữu, là thành phần của giáo hội, có nghĩa là rộng mở chính mình cho sự hiệp thông ấy, như hạt giống mở ra trong lòng đất. Chết đi và nảy mầm hướng lên cao, hướng về trời.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, các thánh do giáo hội tuyên phong, cũng như tất cả các thánh nam nữ mà chỉ có Thiên Chúa biết, và chúng ta cử hành hôm nay, là những người đã sống năng động ấy một cách sâu xa. Trong từng vị, Chúa Kitô đã hiện diện nhờ thần khí của người, hoạt động qua lời người và các bí tích. Thật thế, hiệp nhất với Chúa Kitô không hủy bỏ bản vị, nhưng rộng mở, biến đổi nó với sức mạnh của tình yêu và ban cho nó ngay trên trần gian này một chiều kích vĩnh cửu. Tóm lại là trở thành đồng hình đồng dạng với con Thiên Chúa bằng cách thực hiện chương trình của Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh người. Việc tháp nhập này cũng rộng mở chúng ta cho sự hiệp thông với tất cả mọi thành phần khác của thân mình màu nhiệm Chúa là giáo hội, một sự hiệp thông hoàn thiện trên quê trời. Trong ngày lễ hôm nay, chúng ta nếm hưởng trước vẻ đẹp của cuộc sống hoàn toàn rộng mở cho tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân ấy. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta tin mạnh mẽ vào cuộc sống vĩnh cửu và cảm nhận được sự hiệp thông đích thật với các người đã qua đời.
Washington. Các tổ chức bác ái công giáo Hoa Kỳ đã huy động toàn lực lượng để phối hợp công tác cứu trợ các nạn nhân trận bão Sandy đã tàn phá nhiều thành phố và làng mạc các bang vùng Duyên Hải Tây Bắc gồm Washington DC, New York và New Jersey. Linh mục Larry Snyder, chủ tịch các tổ chức bác ái công giáo Hoa Kỳ cho biết, kể từ khi có kinh nghiệm với trận bão Katrina, các tổ chức bác ái công giáo đã được chuẩn bị để đối phó với các tai ương trong tương lai. Vì thế các nhân viên đã hiện diện và hoạt động ngay để trợ giúp các nạn nhân. Ngay trước khi trận bão thổi tới đất liền, các tổ chức bác ái công giáo đã cùng với các cơ quan địa phương dự trữ thực phẩm, thuốc men, lều trại, các vật dụng cần thiết và tiền bạc cho công tác cứu trợ. Một trong các khó khăn đó là không thể biết trước tầm mức thiệt hại do trận bão gây ra. Ông Samuel Chambers, phó giám đốc tổ chức cho biết, một trong các lỗi lầm lớn nhất của dân chúng là nhiều người khinh thường các lời cảnh báo của Trung tâm Khí tượng báo động là trận bão sẽ thổi vào Duyên Hải phía Tây từ New York tới Florida. Các tổ chức bác ái Hoa Kỳ đã kêu gọi dân chúng chuẩn bị tiền mặt, nước uống và thực phẩm cần thiết cho nhiều ngày để sẵn sàng di tản.
Tổ chức Bác Ái Giáo Phận Camden, New Jersey quy tụ nhóm cấp cứu ngày 20 tháng 10 để phối hợp công tác cứu trợ các nạn nhân. Trong khi Tổ chức Bác Ái Tổng Giáo Phận Washington thông báo cho biết các trung tâm tiếp đón người vô gia cư mở cửa từ 29 tháng 10 tới mùng 1 tháng 11. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng đã ra thông cáo kêu gọi mọi người cầu nguyện cho dân chúng các vùng bị bão. Đức cha Kevin Farrell, Giám mục Dallas, dùng Twitter kêu gọi tín hữu cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân bị bão, kể cả những người bị kẹt trên đường. Đức cha Charles Chaput, Tổng Giám mục Philadelphia, xin tín hữu cầu nguyện cho những người bị thương hay phải bỏ nhà cửa chạy bão. Trong thông cáo ra ngày 29 tháng 10, Đức Tổng Giám mục Chaput nêu bật sự kiện trận bão xảy ra trong thời kỳ bầu cử, tuy quan trọng nhưng không quan trọng bằng an ninh của dân chúng các vùng bị bão. Đức cha ca ngợi thống đốc của cả ba tiểu bang bị bão đã mau chóng hành động và cứu trợ dân chúng những vùng cần thiết nhất. Ngài cho biết các cơ quan của Giáo hội Công giáo sát cánh với các giới chức địa phương trong việc cứu trợ các nạn nhân. Cho tới nay, trận bão đã khiến cho 120 người thiệt mạng, trong đó có 50 người Mỹ, phân nửa ở New York, và gây ra rất nhiều thiệt hại vật chất.
Santiago de Cuba. Trong các ngày qua, các giám mục vùng đông Cuba đã viếng thăm các vùng bị bão Sandy tàn phá và đem đồ cứu trợ tới cho dân chúng. Các vị đã thăm và ủy lạo dân chúng các tỉnh Santiago, Honduras và Guantanamo. Ngày 26 tháng 10, Đức cha Emilio Aranguen đã viếng thăm mọi giáo xứ và đã đến Santiago de Cuba để gặp Đức Tổng giám mục Dionisio Garcia cũng đang viếng thăm các vùng bị bão. Tại Honduras, có ít nhà thờ bị thiệt hại, nhưng tại Santiago de Cuba, nhà thờ chính tòa, trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Mỏ Đồng và nhà thờ Thánh Nữ Teresa bị thiệt hại nặng. Đường dây điện thoại hoàn toàn bị cắt đứt khiến cho việc liên lạc rất khó khăn. Ông Manolo Martinez thuộc Caritas Giáo phận Honduras cho biết, các nhân viên của tổ chức đang viếng thăm các vùng bị bão và phối hợp việc cứu trợ dân chúng. Chính quyền và giáo hội cùng nhau phát động chiến dịch cứu trợ. Các giáo xứ không bị thiệt hại trong hai giáo phận đã mau chóng quyên góp phẩm và cứu trợ, trong khi các giáo xứ toàn nước đang gửi đồ cứu trợ tới văn phòng trung ương của Caritas quốc gia.
Roma, chính quyền Ấn Độ gây khó dễ cho các tổ chức phi chính phủ vì muốn bóp nghẹt tiếng nói phê bình của xã hội dân sự liên quan tới các vấn đề như tra tấn, tự do tôn giáo và án tử hình và các vụ hành quân tại miền Đông Bắc Ấn. Ông John Dayan, trí thức công giáo, đặc trách Liên hiệp Công giáo toàn nước Ấn, kiêm cộng sự viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã đưa ra lời tố cáo trên đây hôm 30 tháng 10 vừa qua. Theo ông, chính quyền Liên bang Ấn đưa ra các lời đe dọa hủy bỏ giấy phép hoạt động của các tổ chức này, đặc biệt là các nhóm của mọi tôn giáo điều hành các chương trình của họ, đa số là trong lĩnh vực giáo dục và sức khỏe, nhờ các trợ giúp tài chánh từ nước ngoài. Trên thực tế, nhà nước New Delhi đã ra lệnh cấm việc tài trợ đến từ một vài tổ chức Âu Châu và Mỹ. Một cách cụ thể, các tổ chức này phải có giấy phép của Bộ Nội vụ, và sự kiện này gây chậm trễ cho các dự án. Trong số các nhóm gặp cản trở có Cordet, là tổ chức Bác Ái Công giáo Hòa Lan, đã tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ Ấn, đòi hủy bỏ luật về các quyền đặc biệt của các lực lượng quân sự, vì các lực lượng này đã vi phạm các quyền con người một cách trầm trọng trong vùng Kashmir và mạng Đông Bắc Ấn. Chính quyền biện minh cho các hành động ấy nhân danh sự minh bạch và an ninh quốc gia, nhưng thực ra không có nguy cơ tội phạm hay len lỏi phá hoại nào. Theo ông Dayan, đây là nhượng bộ của chính quyền đối với cánh tả Ấn tố cáo Tây Âu tài trợ cho các vụ theo Kitô giáo. Thật ra các người được hưởng sự trợ giúp của các chương trình phát triển của các giáo hội, công giáo, tin lành và các tổ chức phi chính quyền là các cộng đoàn nghèo và bị gạt ra ngoài lề xã hội, các thổ dân và người cùng đinh Đa Lít, hay nạn nhân của các vụ bắt hại Kitô hữu trong tiểu bang Orissa. Hiện nay tại Ấn có 2 triệu tổ chức phi chính phủ, trong đó có 38.436 tổ chức được đăng ký với chính phủ liên bang. Trong số này có 21.508 tổ chức nhận được sự đóng góp từ nước ngoài, và chính quyền Ấn đã tái thu hồi giấy phép hoạt động của 4.300 nhóm.
Manila, tín hữu Philippines, đặc biệt những người sống tại hải ngoại, có thể viếng thăm các nghĩa trang, nghe suy tư và cầu nguyện cho những người đã chết, ngang qua mạng Internet trong ngày lễ các đảng linh hồn và suốt tháng 11. Đây là sáng kiến do văn phòng truyền thông của Hội đồng Giám mục đưa ra trong dịp lễ các thánh và lễ các đảng linh hồn mùng 1 và mùng 2 tháng 11. Đức ông Pedro Quintorio, giám đốc văn phòng truyền thông cho biết, sáng kiến này đã nảy sinh từ ý thức có trên 8 triệu người Philippines hiện sống và làm việc tại nước ngoài, và con số này ngày càng gia tăng mỗi năm. Đa số họ là tín hữu Công giáo sốt sắng thực hành đạo và là một tiềm lực rao giảng tin mừng rất lớn đối với các giáo hội trong các nước Tây Âu cũng như các nước Ả Rập. Sự kiện không thể viếng thăm các người thân đã qua đời trong các ngày đầu tháng 11 là một đau khổ rất lớn đối với họ. Chính vì thế các giám mục Phi đã tìm ra giải pháp thành lập một địa chỉ trên mạng gọi là Undas Online, có nghĩa là các lễ tháng 11. Trong đó các tín hữu Philippines di cư có thể viếng thăm người thân quá cố tại các nghĩa trang trong toàn nước. Đức ông Quintorio cũng cảnh cáo các chính trị gia không được lợi dụng trưng các biểu ngữ tranh cử năm 2013 gần các nghĩa trang và diễn thuyết tranh cử trong các nhà thờ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phần còn lại trong sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin đã kết thúc tốt đẹp vào sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 10 vừa qua với thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành với các nhị phụ tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong những buổi phát vừa qua, chúng tôi đã gửi đến 10 đoạn trong số 14 đoạn thuộc sứ điệp mà các nhị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa, một văn kiện đầy hy vọng nhằm khích lệ các tín hữu dấn thân làm chứng cho tin mừng của Chúa, cả trong những môi trường khó khăn và nhiều khi bị bắt hại hoặc đố kỵ đối với Kitô giáo như ngày nay. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị phần còn lại trong sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới.
Số 11. Kỷ niệm Công đồng chung Vatican II và nhắc đến sách giáo lý của Giáo hội Công giáo trong năm đức tin. Trên con đường do công cuộc tái truyền giảng tin mừng mở ra, chúng ta cũng có thể cảm thấy như thể ở trong một sa mạc, giữa những nguy hiểm và thiếu những điểm tham chiếu. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc năm đức tin, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã nói về một sự sa mạc hóa tinh thần đang lan rộng trong những thập niên gần đây, nhưng Ngài cũng khích lệ chúng ta và nói rằng, chính từ kinh nghiệm về sa mạc, từ sự trống rỗng ấy, chúng ta có thể tái khám phá niềm vui đức tin, tầm quan trọng sinh tử đối với chúng ta. Trong sa mạc, chúng ta tái khám phá giá trị của những gì là thiết yếu cho cuộc sống. Trong sa mạc, như người phụ nữ xứ Samaria, chúng ta tìm nước và tìm một cái giếng để kín nước uống. Phúc cho ai gặp được Chúa Kitô tại đó. Chúng ta cảm ơn Đức Thánh Cha vì hồng ân năm đức tin là chiếc cổng quý giá dẫn vào hành trình tái truyền giảng tin mừng. Chúng ta cũng cảm ơn Ngài vì đã gắn liền năm đức tin với sự nhắc nhớ trong niềm biết ơn 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Giáo huấn căn bản của Công đồng cho thời đại chúng ta ngày nay đang chiếu tỏa rạng ngời trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Sách này, một lần nữa, được đề xướng như điểm tham chiếu chắc chắn về đức tin 20 năm sau khi sách được công bố. Những kỷ niệm ấy thật quan trọng, giúp chúng ta tái khẳng định lòng gắn bó với giáo huấn của công đồng và quyết tâm của chúng ta tiếp tục thực thi trọn vẹn giáo huấn ấy.
Số 12. Chim ngắm màu nhiệm và đứng về phía người nghèo. Trong viễn tượng đó, chúng tôi muốn chỉ cho các tín hữu hai biểu thức đức tin đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi để làm chứng cho đức tin trong việc tái truyền giảng tin mừng. Biểu thức thứ nhất là hồng ân và kinh nghiệm về sự chiêm niệm. Một chứng tá mà thế giới coi là đáng tin cậy chỉ xuất phát từ một cuộc chiêm niệm màu nhiệm Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, và chỉ xuất phát từ một sự thinh lặng sâu thẳm như một cung lòng đón nhận lời cứu độ duy nhất. Chỉ có sự thinh lặng cầu nguyện như thế mới có thể tránh cho lời cứu độ khỏi bị mắc hút giữa những tiếng ồn ào tràn ngập thế giới. Giờ đây, chúng tôi cảm ơn tất cả những người nam nữ đang tận hiến cuộc sống cho việc cầu nguyện và chiêm niệm trong các đan viện và các ẩn sĩ. Những lúc chiêm niệm ấy cũng cần được xen lẫn với cuộc sống thường nhật của dân chúng. Đó là những không gian trong tâm hồn, nhưng cũng là những không gian thể lý, nhắc nhớ chúng ta về Thiên Chúa. Những cung thánh nội tâm và đền thờ bằng gạch đá, những ngã tư đường giúp chúng ta không bị mắc hút trong làn sóng của kinh nghiệm. Những cơ hội trong đó mọi người có thể cảm thấy mình được đón nhận, kể cả những người chưa biết rõ mình tìm kiếm ai và tìm gì. Một biểu tượng khác nó chứng tỏ tính chất đích thực của việc tái truyền giảng tin mừng là khuôn mặt của người nghèo. Đặt mình cạnh những người bị thương tổn vì cuộc sống không phải chỉ là một sự tập luyện xã hội, nhưng trước tiên là một hành vi tinh thần. Vì trong khuôn mặt của người nghèo có phản ánh chính tôn nhan của Chúa Kitô. Tất cả những gì anh em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, tức là anh em làm cho chính Thầy. Cần dành một chỗ ưu tiên trong các cộng đoàn chúng ta cho người nghèo, một nơi không loại trừ ai, nhưng muốn là một phản ánh cách thức Chúa Giêsu gắn bó với họ. Sự hiện diện của người nghèo trong các cộng đoàn chúng ta thật là mạnh mẽ, huyền nhiệm. Sự hiện diện như thế thay đổi con người hơn cả những diễn văn, dạy lòng trung thành, giúp chúng ta hiểu cuộc đời mong manh và xin cầu nguyện. Tóm lại đó là sự hiện diện dẫn chúng ta đến cùng Chúa Kitô. Đàng khác, cử chỉ bác ái cũng đòi hỏi phải có một sự dấn thân cho công lý đi kèm, với lời kêu gọi liên hệ tới mọi người, nghèo cũng như giàu. Vì thế giáo huấn xã hội của Hội Thánh cũng là thành phần của hành trình tái truyền giảng tin mừng, cũng như việc huấn luyện các tín hữu Kitô dấn thân phục vụ cộng đồng nhân loại trong đời sống xã hội và chính trị.
Số 13. Ngỏ lời với các giáo hội tại các miền trên thế giới. Các giám mục tụ họp tại Thượng Hội đồng Giám mục này nhìn tất cả các cộng đồng giáo hội rải rác trên thế giới. Đây là một cái nhìn gồm tóm tất cả vì ơn gọi gặp gỡ Chúa Kitô là duy nhất, nhưng không quên những khác biệt. Các giám mục tại Thượng Hội đồng Giám mục dành mối quan tâm đặc biệt đầy tình huynh đệ và biết ơn đối với anh chị em thuộc các giáo hội công giáo Đông Phương, là những người thừa kế công cuộc truyền bá tin mừng đầu tiên, một kinh nghiệm được bảo tồn với lòng yêu mến và trung thành, và các giáo hội Đông Phương hiện diện ở Đông Âu. Ngày nay tin mừng lại đến nơi anh chị em như một sự tái truyền giảng tin mừng qua đời sống phụng vụ, huấn giáo, kinh nguyện thường nhật trong gia đình, chay tịnh, tình liên đới giữa các gia đình, sự tham gia của giáo dân và đời sống các cộng đoàn và đối thoại với xã hội. Tại nhiều nơi, các giáo hội của anh chị em bị thử thách và sầu muộn, qua đó giáo hội chứng tỏ sự tham phần vào thập giá của Chúa Kitô. Một số tín hữu buộc lòng phải xuất cư. Nếu duy trì sinh động sự kết hiệp với các cộng đồng nguyên quán, họ có thể góp phần vào việc chăm sóc mục vụ và công cuộc rao giảng tin mừng tại các nước đón nhận họ. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho lòng trung thành của anh chị em. Ước gì tương lai của anh chị em được ghi đậm nét bằng sự tự do tuyên xưng và thực hành đức tin trong an bình và tự do tôn giáo. Và hỡi anh chị em là những tín hữu Kitô đang sống tại các nước Phi Châu, chúng tôi nhìn về anh chị em và bày tỏ lòng biết ơn vì việc làm chứng tá tin mừng của anh chị em, nhiều khi trong những hoàn cảnh sống khó khăn. Chúng tôi khuyên nhủ anh chị em hãy tái đẩy mạnh công cuộc truyền giáo đã nhận lãnh trong thời kỳ cách đây không xa. Hãy xây dựng giáo hội như gia đình của Thiên Chúa, củng cố căn tín của gia đình, hỗ trợ sự dấn thân của các linh mục và các giáo lý viên, đặc biệt trong những cộng đoàn Kitô nhỏ. Chúng tôi khẳng định sự cần thiết phải phát huy cuộc gặp gỡ của tin mừng với các nền văn hóa cổ kính và mới mẻ. Chúng tôi cũng mong đợi và mạnh mẽ kêu gọi giới chính trị và các chính quyền tại nhiều nước Phi Châu, trong sự cộng tác với tất cả những người thiện chí, hãy thăng tiến các quyền cơ bản của con người và giải thoát Phi Châu khỏi bạo lực và những cuộc xung đột đang còn hoành hành tại đây.
Tiếp tục đoạn số 13 trong sứ điệp gửi cộng đoàn dân Chúa, các nhị phụ khẳng định rằng, các giám mục thuộc công nghị này cũng mời gọi anh chị em tín hữu Kitô Bắc Mỹ, hãy vui mừng đáp lại lời mời gọi tái truyền giảng tin mừng. Đồng thời, với lòng biết ơn, chúng tôi nhìn các cộng đoàn của anh chị em, tuy mới được thiết lập tương đối gần đây, nhưng đã mang lại những thành quả quảng đại về đức tin, đức mến và truyền giáo. Anh chị em cần nhìn nhận rằng nhiều biểu thức văn hóa hiện hành tại các nước thuộc đại lục của anh chị em ngày nay thật xa lạ với tin mừng. Cần hoán cải, từ đó nảy sinh một sự dấn thân không đưa anh chị em ra ngoài các nền văn hóa của mình, nhưng để anh chị em sống giữa các nền văn hóa ấy, để cống hiến cho mọi người ánh sáng đức tin và sức mạnh của sự sống. Trong khi anh chị em đón nhận những người nhập cư và người tị nạn tại đất nước quảng đại của anh chị em cũng hãy sẵn sàng mở cửa nhà mình cho đức tin. Trung thành với những cam kết được đề ra trong Thượng Hội đồng Giám mục Mỹ Châu, anh chị em hãy liên đới với Mỹ Châu Latin trong công trình trường kỳ rao giảng tin mừng trên toàn Mỹ Châu. Cũng với tâm tình biết ơn như thế, Thượng Hội đồng Giám mục ngỏ lời với các giáo hội tại Mỹ Châu Latin và Caribe. Điều gây ấn tượng mạnh là, qua dòng lịch sử, những hình thức đạo đức bình dân đã được phát triển tại các quốc gia của anh chị em, và vẫn còn ăn rễ sâu nơi tâm hồn của nhiều người. Tiếp đến là những hình thức phục vụ bác ái và đối thoại với các nền văn hóa. Nay, đứng trước nhiều thách đố hiện tại, trước tiên là nạn nghèo đói và bạo lực, giáo hội tại Mỹ Châu Latin và Caribe được khích lệ, sống trong tình trạng truyền giáo trường kỳ, loan báo tin mừng với niềm hy vọng và vui tươi, thành lập những cộng đoàn gồm các môn đệ thừa sai đích thực của Chúa Giêsu Kitô. Chứng tỏ trong sự dấn thân của các con cái mình cách thức tin mừng có thể là nguồn mạch của một xã hội mới mẻ, công bằng và huynh đệ. Cả tình trạng có nhiều tôn giáo cũng đặt trách nhiệm các giáo hội của anh chị em và đòi phải canh tân việc loan báo tin mừng.
Cả anh chị em là những tín hữu Kitô ở Á Châu, chúng tôi cũng muốn gửi một lời khích lệ và nhắn nhủ. Là một thiểu số trong một đại lục quy tụ gần 2/3 dân số thế giới, sự hiện diện của anh chị em là một hạt giống phong phú, được phó thác cho quyền năng của Chúa Thánh Linh. Hạt giống ấy tăng trưởng trong việc đối thoại với các nền văn hóa khác nhau, với các tôn giáo cổ kính, với vô số người nghèo. Mặc dù nhiều khi bị gạt ra ngoài lề xã hội và bị bắt hại tại nhiều nơi, giáo hội tại Á Châu với đức tin kiên vững là một sự hiện diện quý giá của tin mừng Chúa Kitô, loan báo công lý, sự sống và sự hài hòa. Hỡi các tín hữu Kitô Á Châu, xin anh chị em hãy cảm nhận sự gần gũi huynh đệ của các tín hữu Kitô thuộc các nước khác trên thế giới. Họ không thể quên rằng tại đại lục của anh chị em, tại thánh địa, Chúa Giêsu đã sinh ra và đã sống, đã chịu chết và sống lại. Các giám mục cũng gửi lời cảm ơn và hy vọng tới các giáo hội tại Âu Châu. Ngày nay đang chịu trào lưu tục hóa mạnh mẽ và nhiều khi có tính chất gây hấn. Giáo hội tại đây phần nào vẫn còn bị thương tích vì những thập niên dài do các chế độ theo ý thức hệ thù nghịch với Thiên Chúa và con người. Chúng tôi nhìn quá khứ với lòng biết ơn, nhưng cả hiện tại, trong đó tin mừng đã kiến tạo tại Âu Châu những biểu thức và kinh nghiệm đặc thù về đức tin, nhiều khi tràn đầy sự thánh thiện. Những biểu thức và kinh nghiệm ấy thật là quan trọng đối với việc rao giảng tin mừng trên toàn thế giới. Đó là những tư tưởng thần học phong phú, những biểu thức khác nhau và đoàn sủng, những hình thức đa dạng phục vụ bác ái dành cho người nghèo, những kinh nghiệm sâu xa về chiêm niệm, sự sáng tạo một nền văn hóa nhân bản đã góp phần xác định phẩm giá con người và xây dựng công ích. Hỡi các tín hữu Kitô Âu Châu quý mến, ước gì những khó khăn hiện nay không làm cho anh chị em nản chí. Trái lại, anh chị em có thể coi chúng như một thách đố cần phải vượt qua và là một cơ hội để loan báo Chúa Kitô và tin mừng của Ngài một cách vui tươi và sinh động hơn. Sau cùng, các giám mục tại Thượng Hội đồng chào thăm các dân tộc ở châu Đại Dương đang sống dưới sự bảo vệ của Thánh Giá miền Nam và cảm ơn anh chị em vì chứng tá về tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi cầu nguyện cho anh chị em để như người phụ nữ xứ Samaria nơi giếng nước, anh chị em cũng cảm thấy nồng nhiệt khao khát một đời sống mới và có thể lắng nghe lời Chúa Giêsu nói: ước gì con nhận biết hồng ân của Thiên Chúa. Anh chị em cũng hãy cảm thấy mạnh mẽ quyết tâm rao giảng tin mừng và làm cho Đức Chúa Giêsu Kitô được biết đến trong thế giới ngày nay. Chúng tôi nhắn nhủ anh chị em hãy gặp Chúa trong đời sống thường nhật của mình, lắng nghe Ngài và qua kinh nguyện và suy niệm, anh chị em được ơn để có thể nói: chúng tôi biết vị này thực là đấng cứu thế.
Số 14. Ngôi sao của mẹ Maria soi sáng sa mạc. Khi kết thúc kinh nghiệm hiệp thông giữa các giám mục toàn thế giới và cộng tác với sứ vụ của đấng kế vị Thánh Phêrô, chúng tôi nghe thấy dư âm mệnh lệnh của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ như một mệnh lệnh rất thời sự. Các con hãy ra đi và làm cho mọi dân nước trở thành môn đệ. Này đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Sứ vụ này của giáo hội không chỉ dành cho một miền địa lý, nhưng đi sâu vào tận thẳm sâu của tâm hồn con người thời nay, đưa họ trở lại gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng hằng sống hiện diện trong các cộng đoàn chúng ta. Sự hiện diện này làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy niềm vui. Với lòng biết ơn vì những hồng ân đã lãnh nhận từ Chúa trong những ngày này, chúng tôi sướng lên bài ca chúc tụng: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Chúa đã làm cho tôi những điều trọng đại. Những lời này của mẹ Maria cũng là những lời của chúng ta qua dòng lịch sử. Chúa đã làm những điều trọng đại cho giáo hội của Ngài ở các nơi trên thế giới, và chúng tôi chúc tụng Chúa với xác tín rằng Ngài sẽ không quên nhìn đến sự nghèo hèn của chúng ta để giương cánh tay mạnh mẽ của Ngài trong thời đại ngày nay, nâng đỡ chúng ta trên con đường tái truyền giảng tin mừng. Hình ảnh mẹ Maria hướng dẫn chúng ta trên cuộc hành trình. Như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói, hành trình này giống như một lộ trình trong sa mạc. Chúng ta phải biết tiến qua đó mang theo mình những điều gì thiết yếu. Đó là sự đồng hành của Chúa Kitô, sự thật của lời Chúa, bánh thánh thể nuôi dưỡng chúng ta, tình hiệp thông của cộng đoàn và sự thúc đẩy của đức bác ái. Đó là nước giếng làm cho sa mạc nở hoa, và như các ngôi sao chiếu sáng hơn trong đêm đen của sa mạc, ánh sáng của mẹ Maria là ngôi sao của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, cũng chiếu sáng trong bầu trời hành trình của chúng ta. Chúng ta tin tưởng phó thác bản thân cho mẹ.
Vừa rồi là phần còn lại trong sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học Kinh Thánh với đề tài Nhiệm vụ của các tư tế đối với bệnh phong cùi.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các nhiệm vụ khác nhau của mình, các tư tế cũng có bổn phận xác nhận mức độ ô uế hay trong sạch của các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân phong cùi. Đây là bệnh ô uế nhất theo luật Do Thái. Sách Lê-vi dành ra 2 chương 13 và 14 để đề cập tới bệnh này và một số bệnh khác mà các tư tế có nhiệm vụ khám xét, quan sát và tuyên bố chúng thanh sạch hay ô uế. Tác giả viết trong chương 13, Gia-vê phán với ông Mô-sê và ông A-ha-rôn: khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lác hoặc đốm, và cái đó trở thành vết thương phong hủi, thì thì người ta sẽ đưa người ấy đến với tư tế Aharon hoặc với một trong các tư tế con của Aharon. Tư tế sẽ khám vết thương trên da thịt nó, nếu lông ở vết thương đã chuyển sang màu trắng và vết thương xem ra lõm vào da thịt, thì đó là vết thương phong hủy. Sau khi khám, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Nếu là đốm trắng trên da thịt mà xem ra không lõm vào da, mà lông không chuyển sang màu trắng, thì tư tế sẽ cô lập người mắc vết thương trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 8, tư tế sẽ khám nó. Nếu chính mắt tư tế thấy vết thương vẫn y nguyên, không lan ra trên da, thì tư tế sẽ cô lập nó trong vòng 7 ngày nữa. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ tái khám nó. Nếu vết thương đã mở đi và không lan ra trên da, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch. Nhưng nếu lác cứ lan ra trên da, sau khi người ấy đã được tư tế khám để được tuyên bố là thanh sạch, thì nó phải được tư tế tái khám. Tư tế sẽ khám nếu lác lan ra trên da, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế, đó là bệnh phong hồi. Từ các triệu chứng tổng quát và không chắc chắn mà tư tế phải thiết định loại bệnh, phần 2 chương 13 sách Lê Vi bước sang trường hợp phong hồi rõ ràng, bằng cách nghiên cứu các giai đoạn khác nhau của nó và các trường hợp lây bệnh. Văn bản viết, khi trên người nào có vết thương phong hủy thì phải đưa nó đến với tư tế. Tư tế sẽ khám, nếu ở trên da có nhọt trắng và nhọt ấy làm cho lông chuyển sang màu trắng, và trong nhọt có thịt đỏ lòm sùi ra, thì đó là bệnh phong hủy kinh niên ở da thịt nó. Tư tế sẽ tuyên bố đó là ô uế, tư tế sẽ không cô lập nó, vì nó là ô uế. Nhưng nếu phong hủy ấy cứ loang ra trên da và phủ tất cả da người bệnh từ đầu đến chân, bất kỳ đâu đâu mắt tư tế nhìn thấy thì tư tế sẽ khám. Nếu phong hủy phủ tất cả da thì tư tế sẽ tuyên bố người bệnh là thanh sạch. Nhưng ngày nào thấy người ấy có chỗ thịt đỏ lòm thì nó sẽ ra ô uế. Tư tế sẽ khám chỗ thịt đỏ lòm và sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Thịt đỏ lòm là ô uế, đó là bệnh phong hủy. Hoặc khi thịt đỏ lòm lại chuyển sang màu trắng, thì nó sẽ đến với tư tế sẽ khám nó. Nếu vết thương đã chuyển sang màu trắng, tư tế sẽ tuyên bố vết thương là thanh sạch, người ấy thanh sạch. Thứ ba là trường hợp ung nhọt. Văn bản viết, khi người nào có ung ở da mà đã khỏi, nhưng ở chỗ cái ung lại có một nhọt trắng hay một đốm trắng đỏ nhạt, thì nó phải để cho tư tế khám. Tư tế sẽ khám, nếu đốm ấy xem ra ăn sâu vào da và lông đã chuyển sang màu trắng, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Đó là một vết thương phong hồi đã lan ra chỗ cái ung. Nhưng nếu tư tế khám mà thấy ở đó không có lông trắng, cái ung không ăn sâu vào da và đã mở đi, thì tư tế sẽ cô lập nó trong vòng 7 ngày. Nếu vết đốm cứ loang ra trên da, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế, đó là một vết thương. Nhưng nếu vết đốm vẫn y nguyên, không lan ra, thì đó là sẹo của cái ung, tư tế sẽ tuyên bố người ấy thanh sạch. Thứ bốn là trường hợp phỏng. Văn bản viết, khi người nào có chỗ phỏng lửa trên da, và ở chỗ phỏng có đốm trắng đỏ nhạt hoặc trắng, thì tư tế sẽ khám chỗ ấy. Nếu lông ở đốm đã chuyển sang màu trắng, và vết đốm xem ra lõm vào da, thì đó là phong hồi, loang ra ở chỗ phỏng. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Đó là vết thương phong hồi. Nhưng nếu khi tư tế khám, mà thấy vết đốm không có lông trắng, không ăn sâu vào da và đã mở đi, thì tư tế sẽ cô lập người ấy trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ khám người ấy. Nếu vết đốm cứ lan ra trên da, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Đó là vết thương phong hồi. Nhưng nếu vết đốm cứ y nguyên, không lan ra trên da và đã mở đi, thì đó là một cái nhọt do phỏng gây ra. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch, vì đó là sẹo của chỗ phỏng. Trường hợp thứ năm là chốc. Văn bản viết, khi một người đàn ông hay một người đàn bà có vết thương ở đầu hoặc cằm, thì tư tế sẽ khám vết thương. Nếu nó xem ra lõm vào da, có lông vàng và nhỏ, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế. Đó là chốc, tức là phong hồi ở đầu hay cằm. Nhưng nếu khi tư tế khám vết thương chốc mà nó xem ra không lõm vào da và không có lông đen, thì tư tế sẽ cô lập người có vết thương chốc trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ khám vết thương. Nếu chốc không lan ra, không có lông vàng và chốc xem ra không lõm vào da, thì người ấy phải cạo đầu, cạo cằm, nhưng không cạo chỗ chốc. Rồi tư tế sẽ lại cô lập người bị chốc trong vòng 7 ngày nữa. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ khám chỗ chốc. Nếu chỗ chốc không lan ra trên da và xem ra không lõm vào da, thì tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch. Nó sẽ giặt áo và sẽ ra thanh sạch. Nhưng nếu chỗ chốc cứ lan ra trên da sau khi người ấy được tuyên bố là thanh sạch, thì tư tế sẽ khám người ấy. Nếu chỗ chốc đã lan ra trên da, thì tư tế không phải tìm xem có lông vàng không, người ấy ô uế. Nhưng nếu chính mắt tư tế thấy là chỗ chốc ấy vẫn y nguyên và có lông đen mọc ở đó, thì chỗ chốc đã khỏi và người ấy là thanh sạch. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là thanh sạch. Trường hợp thứ 6 là lăng ben. Văn bản viết, khi trên da thịt một người đàn ông hay một người đàn bà phát ra những đốm trắng, thì tư tế sẽ khám. Nếu những đốm trên da thịt họ trắng đục, thì đó là lăng ben đã loang ra trên da, họ thanh sạch. Trường hợp thứ 7 là sói đầu. Văn bản viết, người rụng tóc ở đầu là người sói đầu, người ấy thanh sạch. Người rụng tóc phía trước là người sói trán, người ấy thanh sạch. Nhưng nếu chỗ sói đầu hoặc sói trán có vết thương trắng đỏ nhạt, thì đó là phong hủy loang ra ở chỗ sói đầu hay sói trán. Tư tế sẽ khám người ấy. Nếu nhọt ở vết thương có màu trắng đỏ nhạt ở chỗ sói đầu hoặc sói trán, trông giống như phong hủy da thịt, thì người ấy bị phong hủy, người ấy ô uế. Tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế, nó bị vết thương ở đầu. Việc nhận diện các từ miêu tả các bệnh khác nhau xem ra không được chắc chắn. Các tiêu chuẩn khám và nhận diện bệnh phong hủy dựa trên màu lông, việc lan ra và đốm đỏ hay sự kiện nó lõm vào da cũng không được chính xác. Phần cuối cùng của chương 13 đề cập tới quy chế cho người phong hủy và phong hủy ở quần áo. Văn bản viết, người mắc bệnh phong hủy phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên ô uế, ô uế. Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế, nó ô uế, nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi ngoài trại. Đây là các điều lệ giúp những người lành mạnh khỏi bị lây. Người bị phong cùi mất quyền chung sống với gia đình và cộng đoàn, họ bị loại trừ khỏi xã hội. Vào thời Chúa Giêsu, họ phải sống chui nhủi trong các nơi hoang vắng, xa cách làng mạc và thành thị. Khi chữa họ lành, Chúa Giêsu cũng bảo họ đi trình diện với các tư tế để được chứng thực là lành bệnh và được tái tham gia cuộc sống xã hội và tôn giáo. Đoạn cuối cùng chương 13 sách Lê-vi đề cập tới phong hủy ở quần áo. Các trường hợp đưa ra ở đây bị coi là giống bệnh phong hủy vì dáng vẻ bề ngoài có thể khiến cho người ta hoảng sợ. Có lẽ chúng là các vết mốc hay việc sinh sôi nảy nở của côn trùng. Văn bản viết, khi áo có vết phong hủy, áo len hay áo gai, áo dệt hay áo đan bằng gai hoặc bằng len, hoặc da hay bất cứ đồ vật gì bằng da, nếu vết ấy xanh hay đỏ nhạt trên áo, trên da, trên áo dệt hoặc đan hay trên bất cứ đồ vật gì bằng da, thì đó là vết phong hủy, phải đưa cho tư tế khám. Tư tế sẽ khám xét vết ấy và để riêng đồ vật có vết ra trong vòng 7 ngày. Đến ngày thứ 7, tư tế sẽ khám vết ấy. Nếu vết đã lan ra trên áo, áo dệt hay áo đan, trên da, trên bất cứ đồ vật gì làm bằng da, thì đó là phong hủy dễ lây, vật đó là ô uế. Người ta phải đốt áo dệt hay áo đan bằng len hay bằng gai, hay bất cứ đồ vật gì bằng da có vết, vì đó là phong hủy dễ lây, đồ vật ấy phải bỏ vào lửa mà thiêu. Nhưng nếu tư tế khám, vết ấy không lan ra trên áo, áo dệt hoặc áo đan, hay trên bất cứ đồ vật gì bằng da, thì tư tế sẽ truyền giặt đồ vật có vết, rồi lại để riêng nó ra trong vòng 7 ngày nữa. Sau khi vết đã được cột rửa, tư tế sẽ khám. Nếu vết ấy không thay đổi hình dạng và không lan ra, thì đồ vật ấy là ô uế. Các ngươi phải bỏ vào lửa mà thiêu, đó là đồ vật bị ăn thủng mặt phải hay mặt trái. nhưng nếu khi tư tế khám, vết ấy đã mở đi sau khi gột rửa, thì tư tế sẽ xé chỗ đó ra khỏi áo hay khỏi da, khỏi áo dệt hoặc áo đan. Nếu nó lại xuất hiện trên áo, áo dệt hoặc áo đan, hay bất cứ đồ vật gì bằng da, thì đó là phong hủi đã loang ra. Ngươi phải bỏ đồ vật đó vào lửa mà thiêu. Áo, áo dệt hoặc áo đan, hay bất cứ đồ vật gì bằng da, các ngươi đã giặt mà vết đã biến đi, thì sẽ được giặt một lần thứ hai và sẽ thanh sạch. Đó là lề luật về vết phong hủi trên áo bằng len hoặc bằng gai, áo dệt hoặc áo đan, hay bất cứ đồ vật gì bằng da, để dựa vào đó mà tuyên bố đồ vật ấy thanh sạch hay ô uế. Các điều luật chi tiết trên đây chắc chắn khiến cho các tư tế bận rộn không ít trong việc khám xét, nhận định và tuyên bố tình trạng thanh sạch hay ô uế, đặc biệt khi có đông bệnh nhân.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu ngày lễ các thánh trưa hôm qua ngày 1 tháng 11, Đức Thánh Cha nói ngày lễ các thánh giúp suy tư về hai chiều kích trần gian và thiên quốc của nhân loại. Washington, các tổ chức bác ái công giáo Hoa Kỳ đã huy động toàn lực lượng để phối hợp công tác cứu trợ các nạn nhân trận bão Sandy tàn phá nhiều thành phố và nhiều làng mạc các bang vùng duyên hải Tây Bắc gồm Washington DC, New York và New Jersey. Roma, chính quyền Ấn Độ gây khó dễ cho các tổ chức phi chính phủ vì muốn bóp nghẹt tiếng nói phê bình của xã hội dân sự liên quan tới các vấn đề như tra tấn, tự do tôn giáo và án tử hình và các vụ hành quân tại miền Đông Bắc Ấn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.